Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Study Guide to Technical Analysis of the Financial Markets của John Murphy là sách bài tập đi kèm với cuốn Technical Analysis of the Financial Markets, một tài liệu nền tảng về phân tích kỹ thuật. Nếu cuốn chính trình bày hệ thống kiến thức rộng, từ biểu đồ, xu hướng, mô hình giá, chỉ báo, khối lượng, cho đến quản trị tiền và liên thị trường, thì cuốn Study Guide giúp người đọc kiểm tra lại mức hiểu của mình qua phần tóm tắt, câu hỏi ôn tập và bài thực hành. Đây không phải là sách đưa ra mẹo giao dịch nhanh, mà là công cụ học có cấu trúc, phù hợp với người muốn biến kiến thức lý thuyết thành kỹ năng phân tích, có thể dùng được. Giá trị chính của sách nằm ở cách buộc người học phải chủ động nhận diện mẫu hình, suy luận theo tín hiệu xác nhận và hiểu vì sao một quyết định giao dịch cần dựa trên nhiều yếu tố hơn là cảm giác thị trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến lý thuyết phân tích kỹ thuật thành quá trình tự kiểm tra có hệ thống. Điểm quan trọng nhất của Study Guide là nó không cố thay thế cuốn sách chính, mà đóng vai trò như một lớp luyện tập sau khi đọc. Phân tích kỹ thuật có rất nhiều khái niệm dễ hiểu khi đọc lướt, nhưng lại khó áp dụng khi nhìn vào biểu đồ thật. Vì vậy, sách dùng câu hỏi và bài tập để người học phải tự trả lời, tự phân biệt khái niệm và tự nhận ra chỗ mình còn mơ hồ. Cách học này đặc biệt phù hợp với một lĩnh vực mà sai lầm thường đến từ việc tưởng rằng mình đã hiểu tín hiệu, trong khi thực tế chỉ mới nhớ tên công cụ. Khi ôn lại các phần như xu hướng, mô hình giá, khối lượng, đường trung bình hay dao động lượng, người đọc được dẫn về câu hỏi cốt lõi là tín hiệu đó nói gì về cung cầu và cần điều kiện nào để đáng tin hơn. Nhờ vậy, cuốn sách nhấn mạnh việc học bằng kiểm chứng thay vì học bằng ghi nhớ rời rạc. Đây là lý do nó hữu ích cho người tự học, người chuẩn bị thi chuyên môn, hoặc người muốn xây nền phân tích trước khi giao dịch nghiêm túc. Thứ hai, xu hướng và mẫu hình giá được xem như ngôn ngữ chính của thị trường. Một phần lớn nội dung mà Study Guide củng cố là cách đọc xu hướng và mẫu hình giá. Trong truyền thống phân tích kỹ thuật của Murphy, xu hướng không chỉ là đường giá đang đi lên hay đi xuống, mà là cấu trúc gồm đỉnh, đáy, đường xu hướng, kênh giá và sự xác nhận qua nhiều khung thời gian. Sách giúp người học luyện cách nhận ra khi nào thị trường đang tiếp diễn, khi nào có khả năng đảo chiều và khi nào tín hiệu còn quá yếu để kết luận. Các mô hình như đầu và vai, hai đỉnh, hai đáy, tam giác, cờ hay chữ nhật không được hiểu như hình vẽ cố định, mà như dấu vết của tâm lý mua bán và sự giằng co giữa cung và cầu. Điều này quan trọng vì người mới thường nhìn thấy mẫu hình ở khắp nơi và dễ giao dịch quá sớm. Qua hệ thống câu hỏi, sách khuyến khích kiểm tra vị trí của mẫu hình trong xu hướng lớn, mức phá vỡ và khả năng xác nhận. Nhờ vậy, người học không chỉ học tên mô hình, mà còn học cách đặt chúng vào bối cảnh thị trường cụ thể. Thứ ba, khối lượng, open interest và chỉ báo giúp kiểm chứng thay vì dự đoán đơn lẻ. Study Guide nhấn mạnh một nguyên tắc thực tế của phân tích kỹ thuật là không nên dựa vào một tín hiệu riêng lẻ. Khối lượng giao dịch, open interest trong thị trường phái sinh, đường trung bình và các chỉ báo dao động được dùng như công cụ kiểm chứng sức mạnh của chuyển động giá. Ví dụ, một cú phá vỡ đi kèm khối lượng tăng thường có ý nghĩa khác với một cú phá vỡ xảy ra trong thanh khoản yếu. Tương tự, đường trung bình không chỉ tạo tín hiệu mua bán cơ học mà còn giúp làm rõ hướng đi chung và mức độ bền của xu hướng. Các chỉ báo dao động như RSI, Stochastic hay MACD thường hữu ích hơn trong thị trường đi ngang hoặc khi cần nhận diện trạng thái quá mua quá bán, nhưng chúng cũng có giới hạn khi thị trường có xu hướng mạnh. Bằng cách đưa các công cụ này vào phần ôn tập, sách giúp người học hiểu chức năng của từng nhóm chỉ báo. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận không khuyến khích săn công thức bí mật, mà hướng đến việc phối hợp tín hiệu, đánh giá xác suất và tránh kết luận vội vàng. Thứ tư, quản trị tiền và chiến thuật giao dịch nối phần phân tích với hành động. Một điểm làm cuốn Study Guide có giá trị thực hành là nó không dừng ở việc nhận diện tín hiệu. Murphy xem phân tích kỹ thuật là một phần của quá trình giao dịch, nhưng không phải toàn bộ quá trình. Sau khi xác định xu hướng, mẫu hình hoặc tín hiệu chỉ báo, người giao dịch vẫn phải quyết định điểm vào, điểm thoát, quy mô vị thế và mức rủi ro có thể chấp nhận. Phần liên quan đến quản trị tiền và chiến thuật giao dịch giúp người học hiểu rằng một nhận định đúng vẫn có thể dẫn đến kết quả xấu nếu quản lý vốn kém. Ngược lại, một hệ thống có tỷ lệ đúng không quá cao vẫn có thể sống được nếu mức lỗ được kiểm soát và mức lời đủ bù đắp. Đây là bài học quan trọng vì người mới thường tập trung quá nhiều vào việc đoán hướng giá, trong khi bỏ qua câu hỏi nếu sai thì mất bao nhiêu. Study Guide củng cố tư duy kỷ luật bằng cách đưa các khái niệm phân tích về gần với hành động cụ thể. Nhờ vậy, người đọc được nhắc rằng phân tích tốt phải phục vụ một kế hoạch giao dịch có giới hạn rủi ro rõ ràng. Cuối cùng, phân tích liên thị trường mở rộng góc nhìn ra ngoài một biểu đồ riêng lẻ. Một nét nổi bật trong hệ thống của John Murphy là phân tích liên thị trường và Study Guide cũng củng cố cách nhìn này. Thay vì xem từng thị trường như một thực thể tách biệt, Murphy chú ý đến mối quan hệ giữa cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ và lãi suất. Cách tiếp cận này không nhằm biến người đọc thành nhà dự báo vĩ mô, mà giúp họ hiểu rằng bối cảnh rộng có thể làm tăng hoặc giảm độ tin cậy của tín hiệu kỹ thuật trên một biểu đồ cụ thể. Chẳng hạn, chuyển động của lợi suất trái phiếu có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu, biến động của đồng đô la có thể tác động đến hàng hóa và xu hướng giá hàng hóa có thể phản ánh áp lực lạm phát. Khi người học kết hợp bối cảnh liên thị trường với mô hình giá và chỉ báo, họ có cơ hội tránh việc đọc biểu đồ quá cô lập. Đây là phần phân biệt Murphy với nhiều tài liệu phân tích kỹ thuật, chỉ tập trung vào công cụ trên một thị trường duy nhất. Study Guide giúp biến góc nhìn rộng đó thành câu hỏi ôn tập cụ thể để người đọc luyện cách liên hệ tín hiệu kỹ thuật với môi trường tài chính chung. Kết luận, cuốn Study Guide to Technical Analysis of the Financial Markets phù hợp nhất với người đã đọc hoặc đang đọc cuốn sách chính của John Murphy và muốn kiểm tra kiến thức một cách nghiêm túc. Người mới có thể dùng nó như bản đồ ôn tập để không bị lạc trong khối lượng khái niệm lớn. Người đã có kinh nghiệm có thể dùng nó để rà soát lại nền tảng, đặc biệt ở các phần dễ bị hiểu sai như xác nhận xu hướng, vai trò của khối lượng, tín hiệu của chỉ báo dao động và quản trị rủi ro. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó ép người học chuyển từ trạng thái đọc thụ động sang suy nghĩ có cấu trúc. Lợi ích trí tuệ của sách là giúp người đọc thấy phân tích kỹ thuật không chỉ là tập hợp mẫu hình mà là một hệ thống đánh giá hành vi thị trường, xác suất và kỷ luật hành động. So với nhiều sách giao dịch thiên về công thức nhanh hoặc ví dụ hấp dẫn, cuốn này nổi bật vì tính giáo khoa, sự gắn kết chặt với một tác phẩm nền tảng và phạm vi bao quát từ biểu đồ cơ bản đến liên thị trường. Nó không hứa hẹn cách kiếm tiền dễ dàng, nhưng cung cấp một khung học tập bền vững cho người muốn hiểu phân tích kỹ thuật một cách nghiêm túc. Nếu bạn muốn ủng hộ John J. Murphy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!